Giáng sinh, nhóm WeChat của chúng tôi bỗng nổ tung. Anh Lợi cầu hôn cô gái phiếu ưu đãi bên bến tàu. 6 năm nay, từ mối tình xuyên quốc gia đến mối tình xuyên thành phố, màn kịch một vai có đối thủ cuối cùng cũng đã hạ màn. Những người yêu nhau đã về chung một nhà. Câu chuyện tình yêu được dệt nên bởi niềm vui và nỗi buồn đang xen giữa họ đã nói cho toàn thể những người yêu xa biết rằng không có phương pháp đúng, chỉ có người thích hợp. Nói ra thì thật buồn cười, cô nàng phiếu ưu đãi và anh Lỗi quen nhau ở chợ đêm. Gia đình anh Lỗi giàu có, nhưng anh không thích khoe khoang, tính tình giản dị, có chăng là không tránh được chuyện tán gái điên cuồng trong độ tuổi thanh niên trai tráng. Hồi đại học, nghe nói ở chợ đêm có nhiều người đẹp, anh bèn cùng mấy anh em thuê một sạp hàng tại một khu đất đẹp, bày bán túi xách, tiktok, quần lót hình chú khỉ Power Rank, nhắm vào đối tượng khách hàng là nữ. Nửa tháng qua đi, gái đẹp chẳng thấy đâu, mà tiền thì cứ thu về như nước. Một buổi tối nọ, khi chợ đêm sắp sửa cắt điện, những sạp hàng khác đang lục tục dọn dẹp, nhóm anh Lỗi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ăn khuya, thì phiếu ưu đãi đeo kính râm, dừng chân trước sạp hàng của họ, cầm một chiếc túi xách lên hỏi giá cả. Về phần tại sao phiếu ưu đãi lại đeo kính râm giữa đêm hôm, chẳng qua là bởi vì lúc đấy cô vừa tham gia cuộc thi giọng nữ siêu cấp mùa nào đó, có chút tiếng tăm trong vùng, nên trẻ người non dạ muốn giả vờ giả vịt mà thôi. Thường ngày anh Lỗi không xem TV, nhưng vừa nghe bạn bè bảo là người nổi tiếng, anh liền nhanh trí đòi giá cao gấp đôi. Cô nàng phiếu ưu đãi chê đắt, anh Lỗi liếc mắt nói, dù là Phạm Băng Băng cũng phải mua với cái giá này, không mua thì thôi, dẹp đi. Thế rồi phiếu ưu đãi đùng đùng bỏ đi, chẳng thèm quay đầu nhìn anh lấy một cái. Sau này nhắc đến cuộc gặp gỡ vào buổi tối hôm đó, phiếu ưu đãi mới thú nhận rằng thực ra cô đã đem lòng yêu anh Lỗi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc bấy giờ có khúc mắc, chết cũng phải giữ thể diện. Vốn tưởng hai người sẽ không còn sợi dây liên hệ gì, nào ngờ một ngày phiếu ưu đãi bỗng nhìn thấy lời nhắn của anh Lỗi vào 5 tháng trước trong tài khoản Weibo đã không dùng. Lần sau cô đến mua túi xách, tôi sẽ bán rẻ cho cô. Cô lập tức trả lời lại, anh là chủ sạp nào? Anh Lỗi trả lời lại rất nhanh, tôi đã không còn là chủ sạp hàng chợ đêm nữa, giờ đang ở nước ngoài rồi. Chỉ 5 tháng, anh Lỗi đã thi xong IELTS và sang Anh học nghiên cứu sinh. Anh Lỗi là kẻ của Harry Potter, lý do đến Anh là vì muốn trà trộn vào những khung cảnh xuất hiện trong bộ truyện để làm tròn giấc mộng. Anh chẳng khác nào một cậu bé núp trong lớp vỏ bọc chín chắn, đầu óc đơn giản, ngưỡng mộ những người giỏi tính bằng bàn tính, còn bản thân đến máy tính cũng ấn nhầm. Tuy rằng khí chất bá đạo vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong con người anh, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai. Bất kể là anh vênh váo tự đắc, lưu luyến bao nhiêu người, thì cuối cùng vẫn té ngã trước cô nàng phiếu ưu đãi. Hai người thông qua khung trò chuyện Weibo để bày tỏ tình cảm, bắt đầu mối tình xuyên quốc gia dài đằng đẵng. Tên của phiếu ưu đãi bắt nguồn từ sự tương tác ấu trĩ giữa cô và anh Lỗi trong mấy năm yêu nhau. Nếu anh Lỗi làm chuyện gì khiến cô cảm động, hoặc hôm đó trời đẹp, tâm tình tốt là có thể tích điểm, tích độ 7 điểm, cô sẽ tự dùng phần mềm Photoshop vẽ một tấm phiếu ưu đãi có tên là phiếu ưu đãi không tức giận cho anh. Khi nào hai người cãi vã, chỉ cần anh mang ra sử dụng, cô sẽ không thể tức giận nữa. Phiếu ưu đãi nụ hôn, có thể hôn bất cứ khi nào. Phiếu ưu đãi massage, dùng để massage miễn phí cho anh Lỗi khi gặp mặt. Phiếu ưu đãi video hôn một tiếng đồng hồ. Bất kể khó khăn đến đâu, chỉ cần giơ tấm phiếu ưu đãi này ra, bắt buộc phải cùng đối phương gắn dựng đến cùng. Ấu trĩ tới độ khiến người ngoài nhìn thấy và muốn báo cảnh sát, nhưng cũng dán cho những kẻ độc thân một tỷ phát đột kích. Khoảng thời gian sau khi tham gia cuộc thi giọng nữ siêu cấp kia, phiếu ưu đãi từng làm điệu làm bộ một thời gian, nhưng sau mấy tháng chẳng thấy bóng dáng người hâm mộ đâu, nên cô đã hiện nguyên hình. Cô nàng nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng, thực tế chẳng khác gì đàn ông, thích uống bia và luyện tập thể thao, da dẻ đẹp tới độ quanh năm để mặt mộc ra ngoài, dung nhan tầm tạm nhưng IQ và EQ đều chẳng thể chê. Cô rất thích cười, mỗi khi cười là lộ nguyên cả hàm răng. Là người thích đi du lịch nhưng không có tiền, mỗi lần đến một nơi nào đó, cô lại xõa tóc xuống, trên khuôn mặt quỷ ra làm kỷ niệm. Có hai con đường để nữ sinh biến thành nữ thần: hoặc là đẹp, bạn nhìn baby mà xem, hoặc là biết nấu nướng, bạn nhìn lao cam ma mà xem. Bạn trong phiếu ưu đãi kìa, chẳng những không xinh đẹp mà còn vụng về chuyện đất nước, chỉ biết nâng cơn thần kinh, chẳng trách không nổi tiếng được là phải. Hồi mới yêu nhau, hai người ngày nào cũng thổ lộ tình cảm qua điện thoại. May mà anh Lợi có tiền, gọi quốc tế đường dài không đến nỗi đứt từng khúc ruột. Thường thì một cuộc gọi của anh sẽ khiến điện thoại nóng tới độ có thể phản nếp nhăn ngay khóe mắt. Nội dung tán gẫu trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt không khác phần lớn các cặp đôi yêu xa là bao. Chẳng qua là chia ra làm nhiều loại, ví dụ như ăn gì, gặp ai, làm gì và giao tranh quan điểm. Đôi lúc hâm hâm, chỉ cần gửi biểu tượng tiểu S thôi là có thể đối thoại những mấy vận. Không được chạm vào người mình thương, mỗi ngày họ không ngừng nói những lời vô ích, nhưng chẳng hề cảm thấy tẻ nhạt. Sự ăn ý giữa hai người giống như chú tể Voldemort và Harry Potter vậy. Bên này chỉ cần có một biến động nhỏ, bên kia liền đau đầu. Dù sao, cũng là mối tình chênh lệch 8 tiếng đồng hồ, xuyên thời gian, vượt không gian, khó tránh có tin nhắn không kịp trả lời, cuộc sống chẳng thể song song. Nếu hai người khởi động chế độ cãi vã, phía ưu đãi không tức giận có thể phát huy tác dụng tối đa, khiến cô nàng phía ưu đãi tạm thời tích trữ cơn giận lại. Sau vài lần, cô bỗng nhận ra rằng thực ra không cần giận dữ vì những chuyện nhỏ nhặt này. Dần dà, phía ưu đãi không giận dữ đã mất đi tác dụng. Một lần nọ, sau cuộc gặp ngắn ngủi ở London, chỉ một ngày nữa thôi là phía ưu đãi phải đi. Có lẽ là không nỡ hoặc quá kiềm nén, cô bỏ cãi nhau một trận ầm ĩ với anh Lợi vì chuyện không đâu, chưa dạo rằng hôm nay sẽ bay về. Kết quả một hồi lâu anh Lợi không nghe thấy tiếng khóc cửa, ra ngoài xem thì thấy cô đang nấu nướng trong bếp. Anh hỏi cô sao không đi, cô hậm hực bóp nét vả cà chua hét ầm lên: làm cơm cho anh xong tôi đi ngay. Yêu nhau dễ bởi vì tướng mạo, chung sống khó bởi vì quan điểm. Lúc bấy giờ anh Lợi cảm thấy khó khăn lắm mới tìm được một người có tam quan tương đồng, ngũ quan hợp nhau. Chuyện cơm áo gạo tiền, tụ họp chia ly đều có thể vượt qua. Những ngày tháng tới đây, mọi việc anh làm là để chuẩn bị cưới cô. Năm thứ ba yêu xa, phía ưu đãi, người chọn Thượng Hải làm nơi phát triển sự nghiệp, đã trở thành người mẫu cho tao bao, tìm vào như nước. Để giữ dáng, mỗi ngày cô chỉ ăn một bữa. Anh Lợi bất ngờ mang đến tin tốt lành. Cuối cùng, anh đã thuyết phục được bố mẹ không cần phải làm việc ở Anh nữa, tạm biệt Harry Potter, trở về quê hương hầu hạ bà xã. Thế nhưng, tin xấu là bố anh đã điều anh tới thăm quý tạo dựng công ty. Bộ não không chống đỡ nổi niềm kinh ngạc, vui mừng và nỗi thất vọng này. Phía ổ đại không thèm đếm xỉa tới thân hình, uống gần hết 12 chai bia, phát tiết những hờn giận của 3 năm qua. Trong đêm tối trăng mờ, gió lớn, cô đứng bên đường hét tiếng Anh, kết quả đâm phải xe, bó bột, nằm 2 tháng trong bệnh viện. 2 tháng đó có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Ngày ngày nhìn thấy anh Lợi, biến bệnh viện thành chiếc giường ấm áp của tình yêu, giữa gần rơm, làm chuyện muốn làm. Tinh thần thể thao của phía ưu đại đã được phát huy mạnh mẽ, khiến anh Lợi sức cùng lực kiệt. Một ngày nọ, khi người ta cậy gạch lát nhà ở tầng dưới của bệnh viện, thì cô nàng phía ưu đại nằm trong lòng anh, trò chuyện cùng anh. Anh đoán xem tầng dưới người ta đang làm gì, đáng đốn sẽ cho anh mây mưa. Anh Lợi nhắm mắt lại, cất giọng ê ỏi: chế tạo tên lửa. Phía ưu đại quẳng gối đi: chết tiệt, anh không muốn thấy đó cùng vài đây đến thế cơ à. Anh Lợi nghe và thấy vậy bèn ôm chầm lấy cô rên rỉ: cẩn thận cái chân của em. Con đường phía trước còn lắm trong gai trắc trở, dẫu là nở nụ cười bước đến điểm cuối hay ngã nhào giữa đường thì phía ưu đại đều không sợ hãi. Có anh Lợi ở bên, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như sự an tâm của vùng bỏ mùa thu được biết trong tích tắc vậy. Trong sau khi đến thăm quyến, anh Lợi như biến thành con người khác vậy, tập trung toàn bộ tinh thần để gây dựng sự nghiệp. Nội dung trò chuyện của hai người được rút gọn thành nội dung công việc. Phía ưu đại vẽ cho anh các loại phía ưu đại xem triển lãm, phía ưu đại ăn đồ Quảng Đông, phía ưu đại xem phim, đều bị anh bỏ không. Cô luôn là một cô gái độc lập, lại không muốn vứt bỏ công việc của mình đến thân quyến cùng anh. Đối mặt với tình trạng này, hoặc là rộng lượng, hoặc là nổi giận, nhưng cô biết anh Lợi đang trên đà tiến đến đỉnh cao của sự nghiệp. Cả nhau không thể thay đổi được cục diện, chỉ có bản thân tự điều chỉnh mà thôi. Mặc dù yêu xa mang đến nhiều thử thách, nhưng nó lại dành cho cả hai một khoảng không gian riêng tư nhất định. Có lúc nghĩ nhiều sẽ xoắn xuýt rằng đối phương đúng lúc của cô thích hợp hay không, có xứng đáng hay không. Nhưng bước qua được ngưỡng này rồi, cô lại phát hiện ra chẳng qua chỉ là lo sợ không đâu. Cô hiểu rõ rằng điểm đến cuối cùng của mình là anh Lợi, chứ không phải là giày vò nhau qua ngày như những cặp đôi bình thường khác. Tình cảm của họ thật sự nảy sinh mối nguy là vào năm thứ năm yêu xa. Phía U Đại bỗng ý thức được rằng bản thân cần phải vắt hết óc, lùng sục tìm tòi chủ đề, nếu không cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ trở nên trống rỗng, dần dà sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng anh Lỗi lại không cảm thấy như vậy. Công ty của anh vừa hoàn thành vòng cấp vốn mới, anh chẳng những đã tìm được cảm giác thành tựu trong công việc, mà phía sau còn có người phụ nữ anh yêu, anh cảm thấy quá đỗi hạnh phúc. Khoảng thời gian này, người thọ ảnh hưởng thường xuyên hợp tác cùng phía ưu đãi và bày tỏ tâm ý với cô. Cứ danh ta ngày lại lái xe đưa cô đi hóng gió một lần. Phía ưu đãi không thích anh ta, nhưng chẳng thể chịu đựng được cô đơn. Cuối cùng, vào khoảnh khắc thọ ảnh kia định hôn cô bỗng tỉnh táo lại, dừng cương trước vợ vực thẳm. Xong chuyện này vẫn truyền đến tai anh Lỗi. Anh bay thẳng đến Thượng Hải, khen giọng trách mắng cô. Cô gào thét những buồn phiền tích tụ trong lòng ra. Hai người cãi nhau, đến cuối cùng cô bỗng ôm đầu khóc nức nở. Anh Lỗi ôm chặt lấy cô, nói: Nhóc à, anh thà cãi nhau với em cũng sẽ không yêu người khác. Sau lần xa nhau này, anh Lỗi đã tặng cô một hòm quà, bên trong đựng 10 chiếc hộp giấy có đánh số. Hứa với cô mỗi tháng chỉ cần anh hạ lệnh, cô có thể bóc một hộp ra. Đợi đến khi bóc đến hộp cuối cùng, anh sẽ đến Thượng Hải. 10 tháng ấy, có hai câu nói mang năng lượng tích cực nhất trong cuộc đời của phía ưu đãi. Một câu là: nên mua đã giao hàng. Sau khi ta ba một lượt, một câu là: em có thể bóc món quà số ít ra rồi, mà anh Lỗi gửi tới. Món quà của anh Lỗi có túi xách hàng hiệu đơn giản, có cả những chiếc túi ưu đãi công dùng. Anh đồng ý với phía ưu đãi rằng cô có thể sử dụng chúng, đặc biệt nhất là một cuốn lịch làm việc để cô nàng ghi chép những chuyện đã làm hàng ngày. Nếu hành trình của một ngày chỉ có xem phim, uống bia, vậy thì thời gian bốc quà của lần sau sẽ kéo dài một tháng. Thế nên phía ưu đãi đã ngoan ngoãn, biết tưởng mình kiếm chuyện vui đùa, cuộc sống trở nên vô cùng phong phú. Lúc chụp ảnh, cô vô cùng chú tâm. Khi rảnh rỗi, cô sẽ đi tập thể hình, học tiếng Anh, quyết tâm làm đôi bạn cùng tiếng với người yêu. Thực ra, mối nguy hiểm của những cặp đôi yêu xa đều là bởi thế giới của mỗi bên luôn biến đổi, khiến vòng tròn của cuộc sống không trùng lập, dễ dàng nảy sinh bất đồng về quan điểm sống. Những thứ em nói anh không hiểu nổi, những thứ anh cho không hẳn là thứ em thực sự cần. Vậy nên, khoảng cách quá xa sẽ không thể đuổi kịp, chạy quá nhanh cũng chẳng thể quay đầu. Phải duy trì nhịp bước đều đặn mới có thể nhìn thấy cùng một thế giới. Thời gian quay trở về lễ Giáng sinh, anh Lỗi bảo phía ưu đãi mở hộp quà cuối cùng ra. Bên trong có đựng một tấm thẻ, trên đó viết: em là đích đến cuối cùng của anh đã đến trạm rồi. Bên dưới là một chiếc nhẫn. Anh Lỗi mặc chiếc áo len họa tiết cơ na màu xanh đỏ xuất hiện bên phía ưu đãi. Anh đã dùng thời gian 10 tháng để chuyển trọng tâm sự nghiệp đến Thượng Hải, chạy đi chạy lại giữa Thượng Hải và Thâm Quyến. Tháng 3 năm nay, họ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn. Hai người nở nụ cười rạng rỡ trên bức ảnh bìa đỏ. Ý định là cuối năm ra nước ngoài tổ chức hôn lễ, nhưng hình như vì nguyên do công việc của anh Lỗi nên kế hoạch tạm thời bị trì hoãn. Tôi chưa bao giờ háo hức mong chờ một lễ cưới đến như vậy. Chỉ dành cho họ lời chúc phúc đơn thuần thôi, e là quá đơn giản. Tôi chỉ hy vọng đôi tình nhân này có thể viết nên một kết cục viên mãn nhất. Đây cũng là món quà tuyệt nhất dành tặng cho họ sau những tháng ngày yêu xa ấy. Mong rằng mọi cặp đôi yêu xa hãy dũng cảm hơn một chút. Đừng vì đối phương không ở bên mà cảm thấy cô đơn. Hãy sống thật tử tế, học cách sống một mình. Bạn có thể trở thành một con người tốt hơn. Anh ấy có thể làm được việc anh ấy muốn làm. Nỗ lực hết mình để ngày tháng sau này có thể ở bên nhau. Trân trọng từng giây phút hạnh phúc. Mà để có được nó chẳng dễ dàng gì. Xin dành tặng các bạn một tấm phiếu ưu đãi vĩnh viễn không xa rời, tấm phiếu vô thời hạn. Hãy yên tâm sử dụng, chúc các bạn sớm ngày vượt qua được cửa ải khó khăn này.